Quý vị đạo hữu thân mến, chúng ta vẫn đang nghe tác phẩm Tại Gia Bồ Tát Giới Kinh Giảng Lục, Thái Hư Đại Sư giảng, Thích Pháp Chánh Dịch, Tường Quang Tùng Thư 12, Phật Lịch 2555, Tây Lịch 2011, Hiệu Đính Tây Lịch 2014. Mời quý vị đạo hữu cùng nghe. Phẩm 12 có tựa Trang Nghiêm Phước Đức Trí Tuệ. H3. Liệt cử hai sự trang nghiêm phước đức trí tuệ để khuyến khích. Y1. Hỏi đáp phần trên. Thiện sinh bạch Phật, kính bạch Đức Thế Tôn, Bồ Tát làm thế nào để trang nghiêm cho mình và người? Đức Phật bảo thiện sinh, thiện nam tử, Bồ Tát có hai pháp có thể trang nghiêm cho mình và người. Một là phước đức, hai là trí tuệ. Giải. Ở đây tiếp tục câu hỏi trên, làm thế nào có thể trang nghiêm cho mình và người? Đức Phật là đứng lưỡng túc tôn. Do đó, Ngài trả lời rằng, cần phải có đầy đủ phước đức và trí tuệ mới có thể trang nghiêm cho mình và người. Y2. Hỏi đáp để cứu xét nguyên nhân. Kính bạch Đức Thế Tôn, do nhân duyên nào mà được hai pháp trang nghiêm này? Thiện nam tử, Bồ Tát tu tập 6 pháp ba la mật sẽ được hai pháp trang nghiêm, bố thí trì giới tinh tiến, được gọi là phước đức trang nghiêm. Nhẫn nhục, thiền định, trí tuệ được gọi là trí tuệ trang nghiêm. Lại có 6 pháp làm nhân cho hai pháp trang nghiêm này, tức là pháp lục niệm, niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng gọi là trí tuệ trang nghiêm, niệm giới, niệm thí, niệm thiên gọi là phước đức trang nghiêm. Giải, trong 6 ba la mật cũng có người phân biệt bố thí nhẫn nhục trì giới là phước đức, bát nhã là trí tuệ, còn tinh tiến và thiền định là chung cho cả hai phần phước trí. Lại có người cho rằng bố thí trì giới nhẫn nhục tinh tiến thiền định đều là phước đức, chỉ có bát nhã là trí tuệ, còn kinh này thì lại là một trường hợp khác. Y3. Nói rõ hành tướng của hai sự trang nghiêm. J1. Dùng thành quả để nêu rõ. Thiện nam tử, Bồ Tát đầy đủ hai pháp trang nghiêm này có thể lợi mình lợi người, vì chúng sinh mà chịu khổ trong ba đường ác, nhưng trong tâm vẫn không sinh sầu khổ, hối hận. Nếu có đầy đủ hai pháp trang nghiêm này, sẽ được phương tiện thiện xảo di diệu, thấu rõ pháp thế gian và xuất thế gian. Thiện nam tử, phước đức trang nghiêm tức là trí tuệ trang nghiêm, trí tuệ trang nghiêm tức là phước đức trang nghiêm. Vì sao? Vì người có trí tuệ có thể tu pháp lành, đầy đủ 10 điều thiện, thu hoạch được sự giàu có cùng với sự tự tại. Vì được hai việc này nên có thể làm việc lợi mình lợi người. Người có trí tuệ tất cả những sự học hỏi đều hơn người khác, do nhân duyên này được sự giàu có và tự tại. Bồ Tát đầy đủ hai pháp như vậy có thể trong đời này và đời sau làm lợi cho mình và người. Người trí có thể phân biệt pháp thế gian và pháp xuất thế gian. Pháp thế gian tức là tất cả học thuyết cùng thiền định của phàm phu. Pháp xuất thế gian là sự hiểu biết về năm ấm, 12 nhập, 18 giới. Bồ Tát hiểu rõ nhân duyên của hai pháp nên có thể lợi mình và lợi người. Thiện nam tử, Bồ Tát tuy biết rõ những sự vui sướng thế gian chỉ là quyển dối, không thực, nhưng lại có thể tạo những nhân duyên cho những sự vui trên đời. Vì sao? Vì muốn lợi ích cho các chúng sinh. Giải, năm ấm là sắc, thọ, tưởng, hành, thức. 12 nhập là nhãn căn, nhĩ căn, tỵ căn, thiệt căn, thân căn, ý căn và sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp. 18 giới là 12 nhập và 6 thức: nhãn thức, nhĩ thức, tỵ thức, thiệt thức, thân thức và ý thức. J3. Dùng nhân hành để nêu rõ. Thiện nam tử, hai pháp trang nghiêm này có hai nguyên nhân chính. Một là tâm từ, hai là tâm bi. Tu hai nhân này, tuy vẫn tiếp tục lăn lộn trong sinh tử, nhưng tâm không sinh hối tiếc. Lại nữa, Bồ Tát đầy đủ hai pháp có thể làm trang nghiêm vô thượng Bồ Đề. Một là không tham luyến sinh tử, hai là quán sát thâm sâu pháp giải thoát. Thế nên có thể làm lợi ích trong hai đời. Hiểu rõ pháp tướng được trí tuệ rộng lớn, làm cho cửu cải cùng thọ mạng của mình và người đều được tăng trưởng. Thiện nam tử, bậc đại Bồ Tát đầy đủ hai pháp như vậy, bất cứ khi nào làm việc bố thí đều không sinh sự hối tiếc, thấy những sự ác cũng đều nhẫn nhịn được. Bồ Tát lúc bố thí quán sát hai loại ruộng, một là ruộng phước, hai là ruộng bần cùng. Bồ Tát vì muốn tăng trưởng phước đức nên bố thí cho người bần khổ, vì muốn tăng trưởng trí tuệ vô thượng nên cúng dường phước điền tam bảo, vì muốn xa lìa nhân duyên của tất cả sự nghèo khổ nên bố thí người bần cùng, vì muốn tăng trưởng nhân duyên cho tất cả sự phước lạc nên cúng dường tam bảo. Bồ Tát bố thí cho thân quyến là vì muốn trả ơn cho họ. Bồ Tát bố thí cho kẻ quán thụ là vì muốn giải trừ sự thù hận. Bậc đại Bồ Tát thấy người đến xin xem như con một nhà của mình, vì thế tùy sức nhiều ít đều đem cho bố thí, cho nên gọi là bố thí ba la mật. Bồ Tát lúc bố thí rời bỏ tâm sẻn tiết nên gọi là trì giới ba la mật, có thể nhẫn chịu những lời cay nghiệt của người đến xin nên gọi là nhẫn nhục ba la mật, tự tay mình đem bố thí cho người đến xin nên gọi là tinh tiến ba la mật, chuyên tâm nhất ý quán sát sự giải thoát nên gọi là thiền định ba la mật, không còn phân biệt người thân kẻ thù nên gọi là bát nhã ba la mật. Thiện nam tử, như lúc chúng sinh khởi tâm tham giết hại, trong một niệm của họ đầy đủ 12 nhân duyên. Bồ Tát lúc bố thí cũng thế, trong một niệm đầy đủ 6 ba la mật nên gọi là trang nghiêm công đức và trí tuệ. Giải, không tham luyến sinh tử, tức là ở trong dòng sinh tử độ chúng sinh mà không tham luyến. Ruộng bần cùng, tức là những chúng sinh nghèo khổ thiếu thốn, bố thí kẻ quán thù có thể giải trừ sự thù hận. Từ phương diện dung thông quán nhiếp mà nói, bố thí ba la mật có thể đầy đủ 6 ba la mật, 5 ba la mật khác cũng thế. 12 nhân duyên, có người từ quan niệm một đời mà giải thích, có người quan niệm từ hai đời, ba đời mà giải thích, lại có người từ quan điểm một niệm mà giải thích. Nếu như có thể niệm niệm không thoái chuyển thì tức là cảnh giới của Bồ Tát Bát Địa. Trì ba, dùng hành tướng khác biệt để nêu rõ. Bậc đại Bồ Tát tạo tác nhân duyên cho những pháp bất cộng với bậc tiểu thừa, gọi là phước đức tra kim, dạy dỗ chúng sinh làm cho họ được ba loại bồ đề, gọi là trí tuệ trang nghiêm. Thiện nam tử, Bồ Tát có thể điều phục chúng sinh, gọi là trí tuệ trang nghiêm, cùng với chúng sinh nhẫn chịu sự khổ não, gọi là phước đức trang nghiêm. Bồ Tát có thể làm cho chúng sinh rời bỏ những ác kiến, nên gọi là trí tuệ trang nghiêm, có thể giáo hóa chúng sinh làm cho họ tăng trưởng lòng tin, bố thí trì giới đa văn trí tuệ, nên gọi là phước đức trang nghiêm. Thiện nam tử, bậc đại Bồ Tát đầy đủ năm pháp có thể trang nghiêm vô thượng bồ đề. Thế nào là năm pháp? Một là lòng tin, hai là lòng thương xót, ba là can đảm, bốn là đọc sách vở thế gian không biết nhàm chán, năm là học tập nghề nghiệp thế gian không biết mệt mỏi. Thiện nam tử, Bồ Tát đầy đủ hai pháp trang nghiêm sẽ có được bảy tướng. Thế nào là bảy tướng? Một là tự biết lỗi mình, hai là không nói lỗi của người khác, ba là ưa chăm sóc người bệnh, bốn là ưa bố thí người nghèo, năm là được tâm bồ đề, sáu là tâm không buông lung, bảy là bất cứ lúc nào cũng thường chuyên tâm tu tập sáu pháp ba la mật. Thiện nam tử lại có bảy tướng, một là ưa dạy dỗ kẻ quán thù, hai là dạy dỗ họ không biết nhàm chán, ba là làm cho nhân duyên giải thoát của chúng sinh được chín mùi, bốn là đem hết tất cả những điều học hỏi dạy cho người khác mà không tham cầu sự cung kính cúng dường, năm là có thể nhẫn chịu tất cả những sự ác, sáu là không bao giờ nói những điều mà người khác không vui, bảy là thấy những người phá giới cùng những người tệ ác tâm không hờn giận mà thường sinh lòng thương xót. Thiện nam tử, bậc đại Bồ Tát biết rõ bảy tướng này thì có thể lợi mình lợi người. Giải, pháp bất cộng như phần trên đã giải thích. 18 pháp bất cộng làm cho rời bỏ ác kiến. Bồ Tát tạo các loại luận thuyết đều là vì phá trừ ác kiến của chúng sinh. Lòng tin, tức là tin thật, tin đức và tin năng. Tin thật là tin sự lý chân thật. Tinh đức là tinh công đức của Đức Phật Pháp Tăng. Tinh năng là tinh nhân dẫn đến quả. Cùng tinh mình có thể thành Phật. Đọc sách vở thế gian, học nghề nghiệp thế gian trên phương diện trí tuệ, Bồ Tát đối với sách vở nghề nghiệp thế gian vốn có thể không cần phải đọc, phải học. Thế nhưng vì muốn giáo hóa chúng sinh, các ngài cũng đọc, cũng học. Công đức trí tuệ của Bồ Tát vượt hơn tất cả chúng sinh. Nếu các ngài coi thường chúng sinh mà không thị hiện học hỏi để giáo hóa họ, thì chúng sinh làm sao được độ thoát? Những người tệ ác là những người cực ác. Nếu Bồ Tát không thể giáo hóa họ, phải thường tự cảm thấy hổ thẹn. Y 4. Kết luận Bồ Tát tại gia thù thắng. Thiện nam tử, Bồ Tát có hai hạng. Một là tại gia, hai là xuất gia. Bồ Tát xuất gia tu tập hai pháp trang nghiêm này không khó. Bồ Tát tại gia tu tập hai pháp trang nghiêm này mới là khó. Vì sao? Vì người tại gia bị nhiều ác duyên tràn buộc.
Chân thành tri ân quý đạo hữu đã nghe qua tác phẩm đọc sách Truyện Phật Giáo do trang Tạng Thư Phật Học .net thực hiện. Ngưỡng mong pháp âm này mang đến những lợi lạc cho đến quý đạo hữu trên hành trình tiến tu. Cầu nguyện cho tất cả hương linh đều xa trời biển lao trần khổ, đi chào chốn liên trì, mượn nước đại bi tẩy trừ nghiệp chướng. Nguyện cho tất cả mọi chúng sinh đang hiện hữu trong cõi sống này đều thân tâm thường lạc, luôn được kết duyên lành với nhau, và trong nhiều đời nhiều kiếp sẽ là thiện tri thức của nhau trên con đường cầu tìm học đạo, mang đến sự giải thoát cho mình và cho người. Nếu có chút công đức nào trong Phật sự này, xin được hồi hướng cho sự trường tồn của Phật đạo, bánh xe pháp tiếp tục lăn mãi trên khắp cùng pháp giới, người người thấm nhuần chánh pháp, tâm bồ đề kiên cố, Phật quả chống phiên thành. Nam mô A Di Đà Phật. Mọi ý kiến đóng góp xin liên lạc về trang tạng thư Phật học.net qua email tạng thư Phật học a@gmail.com hay pháp âm tạng thư Phật học a@gmail.com. Thành thật cảm ơn quý đạo hữu.